This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bản thân hỡi, đôi mắt ta vẫn sáng. Thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười, dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi.
Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của đài 1600 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Vâng, từ phòng vi âm Hạnh Dung gửi lời kính chào chị Angie. Hôm nay thời tiết sao mà nó ảm đạm mà nó lạnh, chị ơi, sức khỏe chị sao rồi?
Xin kính chào quý vị khán giả của đài 1600 AM. Thì chuyện ở xứ Texas, hôm nay trời ấm, ngày sau trời lạnh. Như thứ bảy tuần qua thì tôi thấy các em vui Noel trong một bầu không khí rất là ấm áp. Thì khi dạy khi khác em ạ.
Dạ vâng, đúng như vậy chị. Và ngày hôm nay thì chắc chắn rằng quý thính giả cũng đã sẵn sàng những câu hỏi có liên quan đến an sinh xã hội và đang canh giờ để mà gọi vào đặt câu hỏi với chị Angie đây. Và với số phone quen thuộc của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Ngoài trời thấy nó cũng gió quá và thấy lạnh lắm chị Hồ Quang ơi. Chị có cái gì chia sẻ cho quý khán giả không?
Thưa quý vị theo dõi từ giây phút đầu tiên của chương trình ngày hôm nay, quý vị có thấy là cô Hạnh Dung của chủ quan không? Cô hồi nãy cô nói là quý vị khán giả đã chuẩn bị sẵn sàng để gọi vào. Rồi cái giờ cái cổ không có ai kêu vô, cái cô phải kêu tôi nói trước đó. Dầu vậy tôi cũng có một cái tin rất là vui để chia sẻ với quý vị. Cái thứ gì thông thường trong nhiều năm qua thì cơ quan an sinh xã hội cái giờ mở cửa văn phòng được quy định như sau: thứ hai và thứ ba mở cửa từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, thứ năm và thứ sáu cũng mở cửa từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, chỉ có ngày thứ tư và tới 12 giờ là văn phòng đóng cửa không tiếp công chúng. Nói như vậy không có nghĩa là các vị nhân viên Sở An sinh Xã hội được nghỉ chiều chủ nhật, nhưng mà họ ở trong văn phòng để họ giải quyết những cái hồ sơ mà đã phỏng vấn quý vị trong ngày. Bắt đầu từ 8 tây tháng giêng năm 2020 thì có sự thay đổi về giờ giấc sinh hoạt của cơ quan an sinh xã hội toàn quốc, có nghĩa là từ thứ hai thẳng cho tới thứ sáu sáng nào cũng mở cửa từ 9 giờ và kéo dài đến 4 giờ chiều. Nói xa nói gần không qua nói thiệt là cái thứ tư bây giờ từ đầu năm 2020 không còn đóng cửa buổi trưa nữa.
Như vậy là tốt cho tất cả mọi người chúng ta rồi, muốn đi giờ nào cũng được trong giờ hành chánh.
Không.
Dạ vâng.
Dạ. Chứ không có phải, có nhiều người không để ý đó, rồi cũng săn quái quản nước lên đến văn phòng an sinh xã hội đúng 12 giờ ngày thứ tư thì thấy rằng cửa đóng rồi.
Mất công tình đi. Dạ vâng, cũng cảm ơn chị Hồ Quang đã nhắc lại cái thông báo này. Và một lần nữa 817-899-4110, Hành Dung xin mời một vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello, dạ thưa, có phải tôi không?
Dạ thưa vâng ạ, xin cho biết tên ạ.
Hello.
Dạ vâng, mời anh lên tiếng, xin cho biết tên ạ.
Dạ thưa, tôi tên là Ba đây. Dạ vâng. Tôi gặp chương trình an sinh xã hội.
Dạ vâng, anh Ba. Dạ anh đặt câu hỏi ạ.
Dạ vâng. Dạ thưa, dạ thưa cô Hồ Quang.
Dạ vâng.
Sao tiếng người khác đang nói sao đó? Dạ thưa, phải tôi không?
Dạ không ạ, anh Ba đó.
Dạ vâng, dạ thưa chào cô Hồ Quang ạ. Vâng. Dạ, thưa chị, chào cô Hồ Quang. Dạ.
Dạ, tôi nghe đây ạ, tôi nghe đây ạ.
Dạ, thưa cô Hồ Quang, dạ thưa, tôi hỏi thăm tí. Tôi có một người bạn ở bên tiểu bang New Jersey, hiện thời anh ta năm nay là 67 tuổi, đang hưởng trợ cấp SSI là 770 đồng. Thế thì anh ta có quen với lại một cô bạn học cũ. Alo?
Dạ, chúng tôi nghe ạ.
Dạ, thưa, thưa anh ta có quen, anh ta có quen một cô bạn học cũ. Cô bạn học.
Dạ, không biết là cái đường dây như dạ, thế nào, dạ. Anh lên tiếng đi.
Dạ vâng, giờ tôi nói lại nhé, dạ thưa. Dạ thưa, tôi có một người bạn tôi ở bên tiểu bang New Jersey, anh ta năm nay 67 tuổi. Dạ, hiện tại anh ta đang hưởng trợ cấp SSI là 770 đồng và có Medicare, Medicaid. Thế giờ anh ta có quen với được cô bạn học cũ thời xưa nằm ở bên tiểu bang California. Cô này năm nay 66 tuổi, cô cũng về hưu, anh tiền trợ cấp SSA là 2.000 đô la một tháng. Để xin cô Hồ Quang cho biết là cái thủ tục nếu bây giờ anh này lập gia đình với lại cái cô này thì sẽ phải làm thủ tục như thế nào để tiếp tục hưởng cái trợ cấp SSI hay như thế nào?
Dạ, cái điều thứ nhất, bất luận là mình có lãnh trợ cấp hay là mình lãnh quyền lợi thì mỗi khi có sự thay đổi, ở đây là một sự thay đổi rất lớn, từ một người độc thân và hai người kết hôn với nhau thì cái tình trạng đó gọi là tình trạng thay đổi lớn nhất. Thì như vậy phải báo cáo. Thì sau khi báo cáo cái tình trạng gia cảnh mới của người bạn của ông thì sẽ có những cái thích nghi trở lại với cái người mà có cái số hưu là 2.000 đô la đó. Thì vì là quyền lợi của bà, do đó bà không có bị ảnh hưởng gì hết trên cái số tiền bà lãnh hàng tháng về mặt hưu bổng. Với cái người bạn của ông ba đó là người đang lãnh trợ cấp SSI, và vì là trợ cấp do đó những cái thu nhập khác sẽ ảnh hưởng. Ở đây thu nhập là thu nhập của người hôn phối, biết rằng đó là thu nhập của cái người người bạn học xưa, nay mai sẽ là cái người vợ mới cưới của ông, thì cái số 2.000 một tháng đó cũng sẽ ảnh hưởng tới ông, là tại vì của chồng công vợ, và vì ảnh hưởng tới ông do đó cái số tiền đó nó quá cao để cái người bạn của ông không còn đủ điều kiện để được hưởng trợ cấp SSI. Tuy nhiên, sau khi kết hôn được một năm, thì với cái tư cách là cái người phối ngẫu, ông bạn của ông sẽ được hưởng phân nửa cái số tiền của cái người vợ mới cưới, có nghĩa là người bạn gái cũ lãnh 2.000, kết hôn xong người bạn trai của ông không được hưởng gì hết. Rồi sau một năm kết hôn thì cái ông bạn của ông sẽ được hưởng 1.000 đồng trên cái hồ sơ hưu bổng của người vợ mới mà là người tình xưa.
Dạ vâng. Tức là coi như là trong thời gian một năm mà chờ đợi để cái hôn nhân đó là để kéo dài đủ thời gian một năm, thì tức là ông đó sẽ bị mất cái luôn cả SSI luôn phải không cô ạ?
Dạ thưa đúng.
Dạ vâng. Rồi vâng. Tức là coi như là nhịn mất một năm không có được.
Dạ, nhịn. Mà... nghĩa là hy vọng là với cái niềm hạnh phúc mới sẽ giúp cho ông ấy vượt qua hết những cái bệnh hoạn trong vòng một năm nhá.
Dạ vâng. Thế thì khi ông ta được một năm ông ta lãnh cái trợ cấp của người vợ, thì tức là coi như hưởng cái quyền lợi hưu trí của người vợ là được 1.000 đồng, và cái vấn đề Medicare của ông đó thì có được hưởng giống như người vợ không cũng
thế? Dạ thưa được, dạ thưa được, là tại vì ông được hưởng cái quyền lợi ăn theo của người phối ngẫu, không những về mặt quyền lợi hưu bổng mà luôn cả cái quyền lợi y tế của Medicare.
Dạ vâng. Thế còn trong cái thời gian mà chờ đợi một năm để cho cái hôn nhân đó nó đủ tuổi như vậy, thì tức là ông ta không có gì hết, thì trong trường hợp đó thì về bảo hiểm hoặc là những chuyện gì ông ta có thể sử dụng được ở đâu hả cô?
Dạ mình phải tự túc thôi nhá.
Dạ vâng rồi. Tức là coi như là lúc bây giờ thì coi như là bà vợ kia sẽ cover cho ông ta trong vòng một năm, Dạ, làm sao cho nó qua một năm nó đủ tuổi thì mới được lãnh cái trợ cấp 1.000 từ vợ và vợ, và hưởng cái quyền lợi Medicare giống như người vợ kia. Thì lúc giờ
dạ, là đúng rồi, dạ đúng là rồi,
2.000 đô để lãnh cái kia.
Dạ, dạ vâng.
Tức là coi như chịu khó tu dưỡng một năm, chỉnh đốn lực lượng rồi bắt đầu mới năm
dạ,
sau
chỉ sống chỉ sống vâng. trong hạnh phúc của cái hôn nhân mới mà dạ, vượt vâng. qua những cái bệnh tật của đời thường dạ, vâng. nhé.
À, vâng rồi, tức là xong. Nhưng mà đến cái giai đoạn mà ông ta lãnh cái trường hợp lãnh 1.000 đồng của người vợ kia thì cái vấn đề Medicare mà ông ta đóng, ông ta sẽ chỉ đóng mua Part B thôi, chứ còn Part A ông ta có được automatic được hưởng không, hay là phải mua Part A nữa hả cô?
Dạ không, không được automatic hưởng.
À vâng rồi, đúng rồi.
Nhưng mà ông hỏi thăm mà... lại cái người bạn của ông đó chỉ tuyền lãnh của SSI không, hay là có lãnh chút chút được một số tiền hưu nào của ông ấy, mặc dầu có thể là nó
dạ,
rất
không,
là
không. Anh ta thì đây là đúng trường hợp là low income, tới đây anh ta cũng không có đi làm gì hết. Vâng. Thành ra là ông ta lãnh có được 770 đồng thôi, chứ không có lãnh thêm một cái gì hết à. Dạ vâng.
Ok, ok.
Dạ, dạ vâng. Dạ, tức dạ. là tôi hiểu, tức là một năm sau mới được hưởng quyền lợi của người vợ kia. Dạ vâng.
Dạ. Nhưng mà lưu ý nhé, là tại vì
dạ vâng, sao? Vâng.
Ông bạn của ông đó lãnh được dạ, vâng. SSI, do đó được hưởng Medicaid, mà ông là rất là hiểu rõ cái chương trình này. À, ông đã dạ, tham khảo vâng, với vâng. chúng tôi nhiều lần, thì nhờ có Medicaid dạ, vâng. ông được mua thêm chính phủ sẽ mua thêm cho ông Medicare.
Dạ, vâng, cho ông ta Medicare A, Medicare B, đúng rồi, hiểu. Dạ vâng,
dạ,
đó, là đó. Eligible, đúng rồi, tôi hiểu. Dạ vâng, đúng.
Dạ.
Nhưng mà trong cái giai đoạn một năm chờ đợi với người vợ kia thì tại vì khi ông ta lập gia đình thì lúc bây giờ cái income nó lớn lên hết, thành ra đương nhiên cái số tiền SSI nó bị biến mất luôn, nó không phù hợp.
Dạ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi.
Dạ vâng, tôi có hiểu cái chỗ cái đoạn sơ, nhưng mà tại vì muốn thủ tục là như vậy, là chỉ cần đi qua bên chỗ người vợ cái rồi đăng ký rồi làm thủ tục là được, rồi đúng một năm thì là đi ra làm xin cái trợ cấp lãnh tiền hưu từ người vợ. Dạ,
9 tháng đúng hơn, 9 tháng đúng hơn nhá.
À, 9 tháng cũng được. À vâng, dạ
dạ vâng, tôi hiểu là 9 tháng. Mà nhớ là hãy làm thủ tục hôn thú trước khi thông báo nhá, tại vì khi mà mình thông báo mình có vợ thì đối với SSI không cứ người ta đòi hỏi mình phải có cái giá thú nhá. Ví dụ như hôm nay ông bạn của ông lên nói với Sở An sinh Xã hội, bây giờ tôi dọn qua Cali, tôi ở với người vợ mới của tôi, người ta cắt liền. Ok, mà qua bên đó rồi sàn xe rồi hẹn hò với quan tòa vân vân để ký cái hôn thú, thì cái hôn thú có thể phải sang năm. Thì đối với chương trình hưu bổng ăn theo đó, người ta lại căn cứ vào cái ngày trên cái tờ giá thú, chứ không phải dựa trên cái ngày mình khai báo mình chính thức sống chung.
Dạ dạ vâng, thế nhà hy vọng là nó có chấp chân chỗ đó thì cũng được hưởng rắp pen độ vài tháng cô nhỉ. Dạ
yeah, đó phải chứ, nghĩa là phải chính thức kết hôn đi
dạ, vâng.
rồi hẳn khai báo nha.
Ok, cảm ơn cô cái lời khuyên này rất là tốt. Dạ vâng, tôi để tôi dặn ông ta. Dạ vâng.
Dạ vâng.
Rồi, cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ, dạ vâng, coi dạ. như là nhờ cô thì nhà tôi tư vấn cho anh bạn, nhà hôm nay là bổ sung thêm thôi. Nhà
dạ,
tôi
vâng.
cảm ơn cô nhiều quá cái chương trình.
Dạ, tôi cảm ơn ông ba. Dạ, dạ
vâng,
cảm ơn
ông.
Cô, chúc cô sức khỏe. Dạ, cảm ơn cô Hạnh Dung luôn ạ.
Dạ, dạ vâng, cảm ơn ông ba rất là nhiều. À, chị Hậu Quang này, ông ba là một vị thính giả có vẻ là am tường nhiều cái vấn đề an sinh xã hội này quá chị ha.
Không, ông ba là quạt lớn của tôi đó cô Hạnh Dung.
Dạ. Quạt lớn là fan đó phải không chị, nó chú quạt lớn. Dạ vâng. Thấy cái cách ông nói ông cũng hiểu được rất là nhiều, và đặc dạ. biệt là tốt quá, hỏi giùm những người bạn để tư vấn thêm. Có một điều rất tốt. Thưa quý vị đang đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang và 8178994110, 8178994110. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, Hạnh Dung xin gửi lời dạ. chào và xin cho biết tên ạ.
À. Dạ, em tên là Trúc.
Dạ vâng. À,
em muốn có một câu hỏi là em năm nay là 62 tuổi mà chồng em là 68 tuổi mà anh ấy về hưu rồi. Bây giờ em muốn lấy cái hưu của em là hưu non là 75% mà hưu ăn theo chồng em là 35%, có phải không hả cô Hồng Hồ Quang?
Dạ, hai cái tỷ lệ đó trình bày rất đúng, nhưng mà lưu ý thế này.
Dạ.
Ưu tiên là em sẽ lãnh cái 75% của em trước.
À.
Ok. Và khi mà dạ. nhìn cái số 75% của em vẫn ít hơn cái 35% của ông xã thì em mới lãnh thêm phần sai biệt.
À.
chứ không phải là mình của em. Mình ôm cái 75 của mình rồi mình cưỡng luôn cái 35 của ổng, không phải như vậy.
À vâng, vâng. Của em á là 75% của em là được 750, mà của ông xã nhà em á là ông ấy là 1.700 một tháng, thì 35% thì hai bên như vậy thì lấy cái của em hơn hay lấy cái của ông xã em hơn, và sau đó ví dụ mà em 65 tuổi thì em có được cái sự chênh lệch, ví dụ mà em lấy cái của ông xã thì em có được cái sự chênh lệch của ông ấy không hả chị?
Em ơi, cái này đó là ta nói cái chữ lâu lắm, em còn 62 chắc nhỏ nhỏ thì không biết, Hạnh Dung cũng nhỏ nhỏ quá không biết có còn nhớ cái câu đó mà ngày xưa người ta nói nghèo mà ham á. Muốn muốn cái rồi chứ chi nhiều dữ vậy trời.
Bởi vì em không có biết, bởi vì ngày có người người ta nói đó là giống như là hình như là ví dụ mà mình ăn cái lương kia nó thấp á, xong rồi đến cái tuổi nào đó thì nó cái kiểu nó đổi nó kiểu như là nó trên cái sự chênh lệch ấy chị. Không biết có em phải không
đó,
nói chung là em nghe
người ta kể lại cho em cũng có đúng.
Dạ.
Cũng có đúng là dành cho những người sinh từ năm 1953 trở về trước.
À,
thì khi họ tới tuổi hưu toàn phần, họ có một sự chọn lựa là có thể chọn cái 50% của ông của người phối ngẫu rồi để dành cái của bản thân mình cho tới 70 tuổi. Thì sau khi mà mình chọn lựa cái chuyện mình để dành cái hưu bổng trên hồ sơ làm việc của mình tới 70 tuổi thì cứ mỗi năm trễ mình được tăng 8%. Còn mấy em ở đây tôi thấy được hai em là em Hạnh Dung với em đó là thuộc lại hơi nhi đồng rồi, không được. Với cái luật mới thì mấy em nhi đồng này là chỉ có tới 62 tuổi muốn lựa thì mình ưu tiên bao giờ chính phủ cũng phát cái của mình trước. Rồi nếu cái của mình ít hơn cái của chàng hay cái của nàng thì mình mới lãnh thêm được phần sai biệt.
Cho em hỏi một câu nữa là bây giờ nó có cái chương trình ví dụ mình ăn theo, xong ví dụ cái người phối ngẫu á mà người ta quá vãng rồi, mình có được sở hữu cái số tiền của người ta không hả chị?
Được chứ, công mình mà sáng cho cơm sáng, quậy cà phê, chiều về nấu cơm cũng phải đền bù cho mình chứ. Rủi mà chàng mà lên đầu tủ ngắm gà khỏa thân thì mình cũng được cái phần chuyển qua cái phần của ông chồng nếu ông chồng lãnh cái mức cao hơn. Còn nếu mà ông chồng của một người nào đó mà lãnh ít hơn của vợ thì ông đi trước thì coi như trước quốc.
Như vậy là vẫn được hưởng hả chị?
Được, nhưng mà em ráng giữ ổng lâu lâu nha, cho tới khi nào mà tối thiểu em phải được tuổi hưu toàn phần thì em mới lãnh được 100%. Chứ giờ em mới có 62 mà em chọc ổng cái ổng nhồi máu cơ tim cái ổng đi chỗ khác chơi em cũng lãnh cả.
Không, nói chung là em cũng nghe người ta nói mà em muốn gặp chị để em hỏi để cho nó rõ ràng hơn thôi. Nhưng mà em lại có nghe thấy người ta nói là có phải là ví dụ bây giờ một là mình lấy cái của mình hoặc là mấy lấy cái của người phối ngẫu là chỉ có lựa trong một trong hai cái đó thôi, còn không có được thay đổi, có phải không hả chị?
Bây giờ như tôi nói là chỉ có những vị mà sinh 1953 trở về trước thì còn lựa cái của mình, lựa cái của người phối ngẫu.
À,
còn như mấy em mà nhi đồng như em với Hạnh Dung thì thôi cái chuyện đó nó hết rồi, nó xưa rồi.
Coi như là không được quyền nữa phải không chị?
Em mấy em còn trẻ quá thì không được hưởng cái đặc quyền này nữa.
Rồi như vậy là Trúc ơi, Trúc à, chị Hồ Quang chị nói như vậy là coi như tụi mình nhi đồng rồi, tụi mình không có được hưởng đâu.
Ồ, vậy là em hiểu rồi, em cảm ơn chị Hồ Quang rất là nhiều.
Rồi.
Vâng, dạ vâng, vâng, cảm ơn chị Trúc rất là nhiều nha.
Cảm ơn em.
Dạ vâng,
dạ, vâng, cảm ơn chị. Dạ, vâng. Bye chị.
Dạ bye. Vâng, Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp ạ. Alo.
Alo.
Dạ. Dạ vâng. Dạ, cho biết tên ạ.
Dạ. Dạ Dạ, con tên là Tuyền, con ở Phú Quốc. Con có câu hỏi muốn hỏi cô Angie Hồ Quang á.
Hỏi
dạ,
gì con?
Dạ, chào cô Angie Hồ Quang. Dạ.
Rồi, cô chào Tuyền.
Là, dạ, con hỏi là mẹ chồng của con mất từ tháng 8. Con đã gọi lên hổm rày đã 3-4 lần rồi. Mà sao người ta vẫn chưa có lấy tiền nha, tại vì người ta đã trả over cho bà tới 3 tháng. Cho nên là con gọi lên để con kêu người ta lấy tiền ra, mà người ta không lấy tiền ra là sao cô? Bây giờ con phải làm sao?
Hồi trước khi mất là mẹ chồng của Tuyền lãnh tiền SSI hay là tiền hưu?
Dạ tiền SSI.
Ok. Rồi tại sao 3 tháng sau mới báo cáo?
Không, con báo cáo liền á, con báo cáo liền mà từ hôm rồi tới bây giờ đã là hơn 3 tháng rồi mà người ta không lấy tiền ra.
Nghĩa là tiếp không phải là học, bây giờ cô nói lại nha, không phải là người ta dạ. không lấy tiền ra mà người ta tiếp tục gửi, phải không?
Dạ đúng rồi, đúng rồi.
Đúng rồi, người ta không lấy tiền ra với người ta tiếp tục gửi, hai chuyện nó khác nhau nha con. Không lấy tiền ra có nghĩa là tiền có sẵn trong người ta mới không lấy về. Còn như con là người ta vẫn tiếp tục mỗi tháng người ta gửi tiền đều đều, mặc dù biết rằng má chồng con đã lên đầu tuổi ngô rồi, là chuyện khác nhau.
Dạ.
Thì bây giờ con dạ. chuẩn bị tinh thần, trước sau gì chính phủ cũng đòi, con đừng lo. Con có báo cáo rồi,
dạ.
thì mình yên tâm là mình dạ. làm cái phần của mình. Cái một ngày đẹp trời con sẽ nhận được một cái thơ của Sở An dạ. sinh Xã hội nói rằng bà cụ này đã qua đời. Dựa theo cái hồ sơ khai tử, bà mất từ tháng dạ. 8 mà chúng tôi vẫn dạ. tiếp tục phát tiền cho bà tới ngày giờ này. Thì như vậy dạ. chúng tôi trả lố cho bà 700 mấy một tháng mà nhân cho số tháng. Thì chúng tôi đòi lại. Dạ. Lúc bây giờ thì dạ. con biết có mặt trong cái trương mục ngân hàng đó, có ai đứng tên chung với hồ sơ của má chồng con học?
Dạ con đứng chung.
Rồi vậy mai mốt em ký check em trả tiền chính phủ nha em.
Dạ con không có đụng tới, con không có đụng tới gì hết.
Thì
em giờ là con muốn
cô nói rồi, đừng có đụng, đừng có đụng.
Dạ,
please đừng có đụng. Mai mốt ta gửi cái giấy đồ tiền rồi em lấy cái phiếu rồi em mới viết cái tổng số tiền đó mà em không có đụng đẩy đó, em gửi lại cho Sở An sinh Xã hội. Được chưa? Được chưa?
Ủa như vậy là người ta không có đi tự nhà băng người ta lấy ra hả cô? Người ta không có làm vậy hả cô?
Người ta không có làm như vậy. Người ta
okay.
điều thứ nhất là đúng nhất để người ta làm là Sở An sinh Xã hội ngừng không chuyển tiền đến cái chương mục của bà mẹ chồng của Tuyền. Bây giờ sự việc lỡ làm rồi, chính phủ sẽ gửi một cái giấy đòi tiền thì nhờ Tuyền có tên trong cái chương mục ngân hàng chung với bà mẹ chồng. Lúc bây giờ Tuyền ký giấy dựa trên cái số tiền chuyển vào hồ sơ sau khi bà qua đời để bồi hoàn lại cho chính phủ.
Vậy con biết rồi, vậy con không gọi con đợi nhờ cái, tại vì khi mà con gọi vô cái người mà phục vụ cho con hôm đó nói là người ta sẽ tự động withdraw. Cho nên con
thì
cứ
đúng
đợi
rồi
mà
khi,
mà sao người ta không
khi tiền gọi vô đó có khi cái này cô cũng làm mà cô làm thầy bói thôi nha. Thì có khi người ta đang nghe rồi cái ta ghi xuống, rồi có cái chuyện gì đó có khi nó xảy ra bất ngờ rồi người ta chưa kịp bỏ vào hồ sơ thì mình về phía mình có báo cáo, mình có nghe bên kia người ta nói người ta sẽ giúp mình cập nhật, rồi có khi vì lý do nào đó cái hồ sơ chưa cập nhật thì tốt nhất là mình viết một cái thơ kèm theo cái giấy khai tử. Và cô giảng thêm một chuyện nữa là khi mình giao dịch với Sở An sinh Xã hội đó, cái tốt nhất khi mà em thơ qua thơ về đó, em chịu khó gửi thơ bảo đảm. Tại vì thơ có khi nó tới cái phòng thơ, rồi tên người này có thể lẫn lộn người kia, rồi qua tập địa chỉ cái người nhân viên mà không phải của mình, nhiều khi họ không có thấy gửi cái hồ sơ đó thuộc về mình, cái nó đi vòng vòng đó. Thành ra cái giấy bảo đảm là cái điều để chứng minh được là chúng tôi có làm cái phần của cái người thụ hưởng.
Dạ, 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 Vậy là bây giờ con phải về viết cái thơ với cái giấy báo tử để gửi thơ báo
không
báo
cần viết
đi.
Lâm ly bi đát, chỉ thông báo
dạ.
là bà cụ tên gì đó đã qua dạ. đời và đính kèm dạ. là cái giấy sẽ tử.
Dạ, ok, dạ, dạ. Dạ, rồi, con chỉ cần gì đó thôi, con cảm ơn cô Em Di Hồng Quang.
Cảm ơn Tuyền
dạ.
nha, gọi vào.
Dạ,
để
dạ.
thôi, có
dạ.
bạn Dung của
cảm
khổ lắm đó.
Dung, dạ.
Dạ. dạ, vâng, cảm ơn, dạ. cảm ơn cô Tuyền rất là nhiều ha, đã gọi vào với chương trình. À, và chị Hồ Quang ơi, chắc có lẽ là để chị nghỉ ngơi uống ly nước trà đi nha. Chút xíu trở lại trong vài phút nha chị. Dạ. Sau một vài quảng cáo thương mại, chương trình An sinh xã hội sẽ trở lại trong chốc lát. Xin mời quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống, có những tiếng hát làm hổ đau trầm lắng. Thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười, dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước, những lúc sóng gió cùng sẽ chia đời khó, thì bạn thân hỡi, xin cảm ơn cuộc sống còn với nhau những tình ngọt ngào. Hãy cho nhau nồng ấm để giữ cho đời.
Dạ vâng, Hạnh Dung xin cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của đài. Và sau đây, chương trình An sinh xã hội phần 2 sẽ xin trở lại ngay bây giờ. Và 817-899-4110, 817-899-4110. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, Hạnh Dung xin gửi lời chào và xin cho biết tên thưa chị.
Dạ, tôi ở London. Tôi tên Hoa. Dạ, tôi xin gặp cô Hồ Quang.
Dạ, tôi nghe đây.
Dạ, chào chị.
Dạ.
Em hôm nay 67 tuổi mà em qua đây 10 năm. Rồi cũng như em mà năm một lần thì em có cái thẻ CBS mà năm nay 67 tuổi. CBS nó từ chối em rồi, em bây giờ em phải làm sao chị? Nhờ chị dùng giúp em ơi.
Dạ thưa bà, có gia đình không?
Dạ không.
Bà có thành công dân Hoa Kỳ chưa?
Dạ chưa.
Từ hồi qua Mỹ đến giờ bà có đi làm không?
Dạ không có đi ra ngoài làm, nhưng mà cũng ở nhà rồi giữ giùm hai đứa cháu ngoại, rồi con nó đi làm mà nó cũng cho tiền rồi đóng thuế rồi chị.
Vậy là bà có khai thuế thu nhập phải không?
Dạ có.
Có đóng thuế an sinh xã hội không?
Dạ em không biết gì, nhưng mà em có năm nào em cũng phải đóng thuế đó, thế gì chị?
À, dạ thưa, khi mà mình có thu nhập thì mình có trách nhiệm về đóng hai nguồn thuế. Một là thuế an sinh xã hội, hai là thuế thu nhập. Thì khi đóng thuế an sinh xã hội với cái mức tối thiểu để mình được 40 tín chỉ, có nghĩa là trong 10 năm, thì đến khi mình được 65 tuổi, mình có quyền xin tiền về hưu. Và khi xin tiền hưu thì mình cũng xin được Medicare. Thì trong trường hợp này nghe như là bà có đi làm nhưng mà bà không có đủ số tín chỉ, thì như vậy muốn tiếp tục được hưởng cái GPS thì bà phải đến Sở An sinh Xã hội để xin cái giấy xin ghi danh vào chương trình Medicare. Rồi có khi mà khi người ta từ chối đó thì bà mới lấy cái thư từ chối để bà mang ngược về với GPS để mà bà xin ghi danh trở lại vào chương trình khám bệnh miễn phí của bệnh viện này. Duy, có điều tôi muốn nhân đây xin lưu ý với cái chính phủ hiện nay đó, thì chuyện mà mình nhận được những cái
giúp đỡ của chính phủ về mặt y tế cũng như tem phiếu vân vân thì được xếp loại là public charge, dịch ra tiếng Việt Nam là gánh nặng xã hội, thì những điều đó có thể ảnh hưởng đến cái việc mà sau này mình muốn thi quốc tịch.
Dạ thưa chị, em có đi qua bên an sinh xã hội, an sinh cái đơn như vậy như chị nói cũng giống y bệnh, nhưng mà bên đó người ta nói bây giờ người ta không có làm cái đơn từ chối nữa chị. Nhưng mà thay thế của em thì năm nay cuối năm 2019 này em qua ngày 20 nữa em mới đủ đóng đủ cái thế.
Thì bây giờ nếu mà không xin được GPS mà tới năm tới mình đủ 10 năm thì lúc bây giờ mình đi xin tiền hưu mình sẽ được Medicare, mà mình làm có 10 năm mà với cái công việc tương đối nó cũng không có nhiều lương lắm thì có thể mình sẽ được xin thêm SSI Medicaid, thì như vậy là mình ngon lành phải không
chị? Như thí dụ như là em nộp đơn em thi quốc tịch rồi em có phải cần vô JBS nữa không?
Hai cái chuyện đó nó hai con đường khác nhau. Một bên GPS là chỉ trợ giúp y tế, còn cái đi thi quốc tịch là bên sở di trú nhá.
Bây giờ em không biết làm sao chị, em 2 tháng 2 em không có cái thẻ đi khám bệnh nữa, rồi đơn chẩn thì bên kia an sinh xã hội từ chối nữa, em chẳng biết làm sao. Rồi em cũng mua thuốc ở ngoài uống không, nó cũng hơi mắc tiền quá, mà em không biết làm sao. Chị có biết bên nào chị chỉ giùm em hay?
Dạ như tôi trình bày đó, bà nói là bà
em hết nghe chị rồi.
Cái việc mà trở thành công dân đó vì bà thích. Có bài không?
Jen chị ơi, chị để cái phone á gần là một tí xíu nữa, hình như không có nghe được tiếng chị rõ lắm đó thưa chị.
Dạ dạ em cũng mất mà thôi, không nghe được.
Dạ tôi vẫn ở trong cái tình trạng là nãy giờ tôi đặt cái điện thoại thì sao thì bây giờ vậy.
Rồi bây giờ thì nghe rồi chị, hồi nãy thật sự hình như không nghe. Dạ vâng, xin mời ạ. Xin mời chị tiếp tục.
Dạ,
chị
tôi
bây giờ
đó.
Em cũng có...
Dạ vâng.
Giờ em không biết làm sao để em khám bệnh, em mua thuốc ở ngoài không, cũng hơi nặng tiền quá. Mà đi vô JBS thì người ta nói như vậy, với tuổi này thì phải đi qua bên cái Medicare. Chứ là...
Vậy thì bà đã qua sở an sinh xã hội xin Medicare chưa?
Dạ, đi vô xin người ta từ chối, người ta nói để em xin năm nay em mới đủ thế rồi đặng xin cái giấy đó đặng em trở lại JBS một năm nữa, mà bên an sinh xã hội nó từ chối, nó bị hồi đó có cái đơn từ chối chứ bây giờ không có đơn từ chối nữa.
Có chứ, sở an sinh xã hội ở đâu cũng có cái đơn từ chối hết á.
Em cũng nhờ người chở đi mà sao trong đó nói vậy em không biết sao nữa.
Thì ở đâu khi mà người ta không cho, người ta cũng có một cái thơ, người ta từ chối, rồi người ta nêu rõ lý do tại sao sở an sinh xã hội từ chối. Trong trường hợp của bà là tại vì bà chưa đủ 40 chứng chỉ an sinh xã hội.
Dạ đúng, em cũng chưa đủ.
Dạ thì chỉ có cái cần trở lại sở an sinh xã hội xin cái giấy từ chối, rồi bà mới trở về GPS nạp cái giấy từ chối đó.
Mà em cũng nhờ người ta chở đi tháng mấy nay rồi, cũng như là tháng mấy nay rồi em cũng bên đó người ta từ chối. Nhưng mà cũng lên, bọn nhỏ cháu nó lên vừa đời dùm, nó cũng vô cái đó đặng nó xin lại, mà sao bên đó không nghe người ta gửi đơn gì vậy chứ. Cũng có lên phiêu đờ qua bên thẻ JBS cũng kể như vậy đó, bên này người ta không có đơn từ chối á chị, rồi đang chở vô đó cho xin vô đó, mà tới này cũng trên tháng mà không nghe người ta nói gì hết chị.
Dạ thì chắc như vậy là bà phải nhờ cô cháu đó hoặc là chở bà lên để khiếu nại, chứ tôi cũng không có biết ở bên GPS nhá.
Dạ vậy là phải mình lên chỗ an sinh xã hội mình khiếu nại lại hả chị?
Dạ như tôi nói, cái bước để bà có thể xin tái cấp phát cái thẻ khám bệnh của GPS là vì bà tuổi trên 65, bà cần có một cái giấy xác nhận từ Sở An sinh Xã hội rằng bà không hội đủ điều kiện để xin Medicare vì bà chưa có 40 tín chỉ. Sau khi có được cái giấy khiếu nại đó rồi, bà mang về GPS để chứng minh cái tình trạng là bà không được Medicare. Lúc bấy giờ GPS mới cứu xét để cho bà được tiếp tục chữa trị ở tại bệnh viện này.
Dạ, dạ. Để chị nói gì để em, rồi em cũng mà qua bên đó rồi người ta cũng nói y như chị. Mà sao em qua đó người ta từ chối như vậy, em muốn biết sao nữa. Giờ chị nói y như vậy, bây giờ mình phải nhờ cháu phải trở lại đó một lần nữa hả chị?
Dạ, chắc vậy phải làm như vậy nhá.
Dạ, dạ. Vậy em cảm ơn chị nha.
Dạ, thưa chào bà nha, chúc bà may mắn.
Dạ, dạ, em chào chị, dạ, dạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Thưa quý khán giả, Hạnh Dung xin cáo lỗi các quý vị đang chờ đợi trên đường dây vì thời lượng đã hết rồi. Cảm ơn chị Hồ Quang, mời chị từ giả quý vị ạ.
Trời, cô nói hết giờ thì tôi hạ máy xuống, gì có gì cũng phải đi từ giả gì nữa, bà con biết cô cúp rồi.
Không dạ, nhưng mà chị quý vị phải nói chứ.
Phát hành chị, phát thăm chị tới. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều ạ.
Có những tiếng nói ấm thêm cuộc sống, có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng, thì bản thân hỡi đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười, dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi.